Thiên Chúa cha công bội hậu cho tất cả những gì anh chị em đã làm.
Là chúng ta nói về ơn gọi đáo nhân của người Đa Minh, nhưng mà ở trong cái cuộc đời thánh nữ Catarina, bởi vì chị mặc dù là chỉ sống có 33 tuổi thôi, nhưng mà đã làm được những cái việc mà cả thể phận có thể nói là không có một cái phụ nữ nào mà có thể làm được những công việc như chị. Chị là cái người mà sinh ra ở trong gia đình rất là đông con, 25 người con, và thất học, phải nói như thế vậy là không biết chữ. Nhưng mà tại sao mà giáo hội lại tăng cho chị là tiến sĩ giáo hội? Tiến sĩ là chỉ dành cho những cái người mà có những cái kiến thức mà thông minh, khôn ngoan, xuất chúng, mà không ai mà có thể có được. Và chúng ta biết rằng đó là cái vinh dự đó chỉ dành cho có hai người thôi, hai người phụ nữ ở trong giáo hội đó, là tiến sĩ là Teresa Amina và Teresa dòng Giêsu và chị Catarina của dòng Đa Minh của chúng ta. Thì chúng tôi thấy rằng là các ông bà anh chị em chúng ta phải biết về cái cuộc đời của chị thánh nữ này, để rồi đó là chúng ta lấy nó như là một cái động cơ để nó thúc đẩy chúng ta. Mặc dù là chúng ta chỉ là người giáo dân, nhưng mà giống như chị là cái người giáo dân, nhưng mà hoàn thành những cái công việc mà không có cái người phụ nữ nào mà có thể làm được. Đó, thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi vào như thế. Và chúng tôi biết là chúng tôi soạn rất nhiều nhưng mà không có đủ cái giờ để mà giúp cho ông bà và anh chị em được. Thế nên chúng tôi sẽ nói tới đâu thì hay tới đó, còn cái phần còn lại thì chúng ta sẽ để lần sau. Chị đã là người là nói chuyện trực tiếp với lại Thiên Chúa Cha, không nói qua Chúa Giêsu Kitô nhưng mà nói thẳng với Chúa Cha. Và bởi vì đó là cái lý do mà tại sao mà Chúa Cha là thỏa mãn tất cả những cái lời yêu cầu của chị, chỉ có một cái lý do duy nhất là bởi vì chị thương tha nhân, và phải nói đặc biệt hơn đó là chị quan tâm đến cái nhu cầu phần hồn của tha nhân. Chị muốn cứu độ tất cả các linh hồn của tha nhân, và chị rất là thương đạo hồn, thương đến cái đồ mà chị xin cái Đức Chúa Cha đó là xin cho con chịu tất cả những cái đau khổ nào mà giáo hội phải chịu, xin đổ xuống ở trên con. Ta thấy là cái lời nguyện xin đó hiếm mà có người nào mà có thể mà nói lên để được cái lời cầu xin đó. Tại vì nếu mà Chúa đổ xuống thật thì sao, xin như thế vậy nhưng mà Chúa đổ xuống thật thì chúng ta thì cái người mà xin đó là chỉ có lãnh đủ và chết thôi. Nhưng mà chị không sợ chết, cho nên là chị xin những cái điều đó, xin cho tất cả những cái đau khổ nào mà giáo hội phải chịu xin đổ xuống ở trên con. Và thực sự ở trước chị đó là có Thánh Phaolô, là cái người cũng đã xin như thế vậy. Ngài xin đó là xin cho con được chịu tất cả những cái đau khổ nào mà còn thiếu thốn trong cái cuộc khổ nạn của Chúa Kitô thì xin đổ xuống ở trên con, để mà thanh tẩy giáo hội và để mà cứu vớt các linh hồn. Và chính vì mà cái lòng yêu thương mà giáo hội cũng như là yêu thương tha nhân như thế vậy, mà Chúa Cha phải nói là Ngài, Chúa đã kiên nhẫn giải thích cho chị tất cả những cái điều mà chị em cần biết, mà còn là ở đây nữa là không phải là chị cần biết thôi, mà còn tất cả các cha, các giám mục, những người nào đó mà họ đọc Kinh Thánh mà họ không hiểu một cái đoạn nào đó thì họ nói với chị để mà xin Chúa Cha giải thích cho. Cho nên là có chúng tôi đọc cái cuốn sách đối thoại của chị đó, chúng tôi rất là vui, là bởi vì như quý vị biết là chúng tôi là cái người mà chuyên học hỏi về Kinh Thánh, nhưng mà Kinh Thánh nó không có dễ hiểu, rất là nhiều đoạn chúng tôi không hiểu được. Nhưng mà qua cái bài viết của chị đó, cái mà chị cầm cuốn sách chị để lại đó, thì có những cái chỗ mà chúng tôi là bó tay không hiểu được thì chị đã soi sáng cho chúng tôi để chúng tôi hiểu cái đoạn Kinh Thánh đó. Chúng tôi sẽ dẫn chứng những cái đoạn Kinh Thánh đó khi chúng ta vào. Thì cái điều mà cần thiết cho tất cả những cái người giáo dân của chúng ta đó là trong cái phần thứ nhất chúng tôi nói ngày hôm nay, chị muốn nên chọn lành. Ngay từ nhỏ là chị đã muốn là làm sao được kết hợp với Chúa, cho nên đó là chị băn khoăn và nhỏ như thế vậy. Nhưng mà chị thích đó là thay vì các trẻ đó là nó đi ra ngoài nó chơi, phải không? Nó gặp chúng bạn để mà nó chơi với chúng bạn, thì chị chỉ thích ở trong cái căn phòng của chị gọi đó là cái căn phòng nội tâm của chị. Tại vì trong cái căn phòng như thế vậy đó, là chỉ có thể đó là nói chuyện với Chúa mà không có bị mà chiêu trí, không có bị trở ngại gì cả. Và ông bà anh chị em chúng ta thấy đó là chúng ta phải học ở nơi chị, là phải đi kiếm cái chỗ nào mà nó không có mà chiêu trí chúng ta, thì chúng ta mới có thể mà chúng ta cộng đồng cộng trí để chúng ta cầu nguyện với Chúa nhỉ. Cho nên đó là chị muốn đó là chị ở trong cái căn phòng mà nội tâm của chị, là bởi vì chị sợ ra ngoài là bị chia trí và sẽ không có thể tập trung tinh thần để cầu nguyện. Nhưng mà cái đó là cái ý của chị muốn, phải không? Nhưng mà bố mẹ thì lại muốn cách khác. Bây giờ con gái mà cứ đóng cửa mà ở trong phòng mỗi ngày như thế vậy thì làm sao mà ai biết tới? Và nhất là mà khi chị mà tới cái tuổi lập gia đình mà cứ đóng cửa ở trong căn phòng như vậy thì ai biết mà đến mà ngỏ lời mà cầu phúc. Cho nên đó là mẹ của chị đã bắt đi ra ngoài làm việc, không có ở trong cái căn phòng đó nữa. Mà bắt chị đó là mặc dù rằng chị đã khấn hứa là sẽ mà trung thành với Chúa và chỉ chọn Chúa mà thôi, nhưng mà đường lối của mẹ chị theo khác, là muốn con phải lập gia đình, cho nên là muốn con phải ăn mặc, muốn con là phải chuẩn bị sửa sang để cho con người nó đẹp đẽ lên. Và thực sự là chị đã, khi mà ra ngoài như thế vậy, chị đã rơi vào cái cơn cám dỗ giống như là tất cả các thứ nữa. Nhưng mà Chúa cho chị biết rằng là chính Chúa cũng muốn như thế vậy. Chúa muốn chị ra ngoài, không muốn ở trong cái căn phòng nội tâm đó nhiều, là Chúa muốn chị đi ra ngoài để mà giúp đỡ tất cả những cái người bệnh nhân và tất cả những cái linh hồn là đang cần và cái sự giúp đỡ của chị. Thì khi mà ra ngoài như thế vậy, làm sao mà để ở trong cái căn phòng mà chị thích được? Nhưng mà sau này Chúa nói cho chị biết, mà cả cho chị biết đó là cái căn phòng nội tâm đó là chị có thể trở về bất cứ lúc nào, không cần mà phải ở trong cái căn phòng đó thì mới đọc kinh cầu nguyện được, nói chuyện với Chúa được. Nhưng mà cái căn phòng nội tâm đó nó không có biên giới mà nó không có cái thời gian, là bởi vì là cái căn phòng mà chị có thể trở về bất cứ lúc nào. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là Chúa bảo rằng nó là cái căn phòng của cái sự mà biết mình. Cho nên là bất cứ lúc nào mà con đang làm việc như thế vậy mà con muốn trở về thì nó vẫn là cái căn phòng của con để con trở về. Nó không có mà ngăn cản gì cả. Đó, cho nên đó là nói cho chị biết là cái căn phòng nội tâm nó không có lệ thuộc vào tất cả những cái bốn cái bức tường mà thôi. Chỉ là cái người và phụ nữ hoạt động ở trong một cái quốc gia đó, mà cái ảnh hưởng của cái người phụ nữ đó là không có được đánh giá. Phụ nữ ngay cả ở Ý, ở Siena cái thời của chị, phụ nữ là ở nhà để làm những cái công việc nội trợ ở nhà, không có đi ra ngoài để mà làm những cái công việc mà như là nam nhân ở ngoài đấy. Và nhất là chúng ta thấy đó là không phải đó là chị chỉ có đi ra ngoài để mà giúp đỡ các bệnh nhân thôi, nhưng mà chị là sau này chúng ta thấy đó là Chúa chuẩn bị cho chị đi ra ngoài để mà khuyên bảo ngay cả Đức Giáo Hoàng, ngay cả hàng giáo mục, bổn phận của chị sau này không phải nhỏ. Nên như chúng ta sẽ nói tới đây, Chúa chuẩn bị cho chị là trước, nhưng mà chị phải đương đầu với rất là nhiều những cái đau khổ, là bởi vì những cái người nam nhân thời đó họ không chấp nhận chị làm cái công việc như thế vậy. Nhưng mà sau này thì dĩ nhiên là khi mà Chúa chọn là Chúa sẽ giúp, Chúa sẽ ban ơn để cho chị làm được cái công việc đó. Thì ở trong cái căn phòng nội tâm để làm cái gì? Chúng ta nhớ cái những cái điều này. Chúng ta ở trong cái căn phòng nội tâm đó để chúng ta làm cái gì? Thì Chúa mặc khải cho chị đó là hai cái việc chính mà chị cần phải làm. Và ông bà anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta cần phải nhớ cái điều đó. Bắt đầu trong cái hành trình mà chúng ta trở nên thánh, trở nên trọn lành, là chúng ta phải làm hai cái điều này. Và chị gọi đó là cái thanh gươm hai lưỡi. Chúng ta có bao giờ thấy cái thanh gươm hai lưỡi nhé? Đó là thường thường thanh gươm nó chỉ có một lưỡi thôi, phải không? Nhưng mà thanh gươm hai lưỡi nhé, như tác giả Thư Do Thái nói, nếu mà nó là cái thanh gươm hai lưỡi thì nó có thể nó xuyên thấu bất cứ chỗ nào kìa, phải không? Một mặt, một lưỡi thì nó chỉ có dùng để mà cắt được một mặt thôi. Nhưng mà nó là hai lưỡi cho nên nó cắt được bất cứ cái điều gì. Chúng ta nhớ ra là cái lưỡi thứ nhất là của chị ấy, là biết mình, phải biết mình. Thì cái biết mình ở đây đó là chị nói đó là phải nhận ra các tội của mình để mà sửa chị. Trong cách mà mình nội tâm đó là chúng ta cần phải biết cái điều đó. Chúng ta phải biết mình. Đó. Và cái đứa thứ hai đó là phải luyện tập các thói quen tốt để mà sửa chị tội lỗi và giúp tiến tới dễ dàng trên cái con đường mà tiến về nhà Chúa. Hai lời chúng ta nhớ nhé. Thì lời thứ nhất đó là biết mình và biết cái tội của mình, và thứ hai đó là luyện tập nhân đức để mà chống lại cái tội đó. Ta nhớ rằng Thánh Catalina và Thánh Thomas Aquino, hai người rất là tâm đầu với nhau về tất cả những cái điều mà dành được. Thánh Thomas cũng nói giống như thế vậy. Cái tội nó là cái thói quen xấu mà chúng ta phải sửa trị nó. Còn cái nhân đức đó là cái thói quen tốt mà nó ngược lại với cái tội. Và chúng ta nhớ là chúng ta nói rằng đó là chúng ta muốn chừa tội, nó muốn dễ. À, như bây giờ đó là chúng ta có cái tội kiêu ngạo. Và chúng ta nói rằng tôi sẽ chừa cái tội kiêu ngạo đó. Chúng bà anh chị em sẽ không chừa. Thì trừ khi mà chúng bà anh chị em quyết tâm đó là từ nay đi là tôi sẽ tập cái nhân đức khiêm nhường. Thì lúc đó ông bà anh chị em đã tập cái nhân đức khiêm nhường để mà chống lại cái tội kiêu ngạo. Thì lúc đó ông bà anh chị em mới sửa trị được. Tất cả những cái tội gì của chúng ta đó đều có cái nhân đức ngược lại đấy. Chẳng hạn như là cái tội mà keo kẹt thì phải tập là cái nhân đức bác ái rộng rãi để cho người khác, thì mới có thể nó sửa trị được cái điều đó. Thì chúng ta sẽ nói về cái đó nhiều sau này. Đó là chúng ta biết mình trong cái mối tương quan với Thiên Chúa. Và Chúa Cha dạy cho chị là Catalina, ở trong cái mối liên hệ này, Cha là tất cả, còn con là chẳng có gì cả. Cha là không và con là Cha là có và con là không. Cha có tất cả mọi sự, còn con đó là thiếu thốn tất cả mọi sự. Cho nên là chúng ta biết mình trong cái mối tương quan của Thiên Chúa mà chúng ta chẳng là cái gì cả, chúng ta cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng mà còn tất cả những cái gì mà chúng ta có là do Chúa ban cho chúng ta. Và nếu mà Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta không có cái lý do để chúng ta kiêu ngạo. Cái người kiêu ngạo là bởi vì họ nghĩ là họ có những cái điều đó, cho nên họ mới kiêu ngạo. Còn bây giờ cái điều mà người khác cho mình là của người khác, lấy lý do gì mà kiêu ngạo? Đây đó là cái mặt cải Chúa Cha cho chị rất là quan trọng. Cha là có và con là không. Nhớ như thế vậy, cho nên đừng bao giờ mà kiêu ngạo. Nếu mà cha mà không bảo vệ con thì con cũng dễ dàng sa ngã như bất cứ người nào, như bất cứ một cái người phụ nữ làm điếm nào, hay là những cái người mà thanh niên chơi bời trác tán nào, các con đều có thể rơi vào cái tình trạng đó. Nhưng mà bởi vì cha bảo vệ con cho nên là con mới có thể con thoát khỏi những cái điều đó. Đó là biết mình trong cái mối tương quan đối với Chúa. Cái điều thứ hai đó là quan trọng không kém, là biết mình ở trong cái mối tương quan với tha nhân. Thì trong mối tương quan với tha nhân đó thì chị nói đó là phải tập cho mình có cái đôi cánh mà chị gọi đó là cái đôi cánh tình yêu. Phải có cái đôi cánh này đó thì mới bay bổng được. Thì cái đôi cánh này đó thì cái cánh thứ nhất đó là cái gì? Đó là cái cánh thứ nhất của chị đó là đừng bao giờ mà phê bình chỉ trích tha nhân. Đó là cái cánh thứ nhất của chị. Tuyệt đối không bao giờ chỉ trích, lên án hay kết tội tha nhân. Là bởi vì làm sao? Chúa Cha nói cho chị biết đó, cái đó là việc của Thiên Chúa, chẳng phải việc của chúng ta. Là bởi vì đó là Chúa đó, thì Chúa biết tất cả mọi sự, cho nên Chúa mới có thể mà Chúa phán đoán được. Còn chúng ta biết gì mà phán đoán? Có thể là chúng ta biết một vài cái, nhưng mà chúng ta không biết tất cả. Mà không biết tất cả làm sao mà phán đoán đúng được. Cho nên đối với chị đó là cha, Đức Chúa Cha nói đó là tuyệt đối đừng bao giờ mà phê bình, lên án hay là kết tội tha nhân. Và ở đây đó thì có một cái chương đặc biệt mà Chúa nói với chị, Chúa Cha nói với chị là đã không được lên án tha nhân, mà các con nó còn là tuyệt đối không bao giờ được lên án các linh mục của cha. chúng ta nhớ cái điều đó mà. Chúng ta nhớ là cái mặc khải này là cái mặc khải đến từ Chúa Cha, không phải là của chị nói cho chúng ta, nhưng mà chính là cái mặc khải của Chúa Cha nói cho chúng ta. Là Chúa Cha nói đó là Cha là cái người đã chọn cái vị linh mục đó, không phải ai chọn cả. Và Cha biết là các linh mục đó không phải là lành thánh hết tất cả, nhưng mà cái tội của các linh mục đó để cho Cha phán xét. Các con không có được quyền phán xét bất kỳ một cái vị linh mục nào. Và nếu mà các con làm cái điều đó là các con phải lãnh án rất là công thẳng ở trước mặt của Cha đó. Bởi vì cái đó không phải là bổn phận của các con. Nếu mà các con thương đến các linh mục thì các con cầu nguyện cho các nhà. Còn các con chẳng có cái quyền là cái quyền gì mà các con lên án các nhà cả. Để chúng ta nhớ cái điều đó. Và chúng tôi thấy là ngay cả ở trong gia đình của chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái ông bà cố của chúng tôi đó là rất là nghiêm nhặt giữ cái điều đó. Tại vì cứ mỗi khi mà nghe ai, nghe các chị, các em của chúng tôi mà nói về các cha đó là lãnh đòn ngay. Nói ngay là bà cụ tôi thì hay có cái mà cái thói quen là bốc đầu, mà bà cụ bốc rất là nhanh, không tránh đâu. Tại vì cha đã lúc mình không ngờ đó là cái cốc đã lên đầu rồi. Thì bà cụ nói đó là cái việc đó là việc của Thiên Chúa, không phải việc của chúng ta. Cho nên đó là tuyệt đối là đừng bao giờ mà phê phán cái ơn linh mục. Mà nếu mà Chúa đã nói cái điều đó thì chúng ta phải cẩn thận. Là bởi vì nếu chúng ta không nghe lời đó là chúng ta sẽ phải chịu cái án phạt của Chúa. Thì chúng bà và anh chị em chúng ta đó là chúng ta chưa có chúng ta để ý cái điều đó, để chúng ta đừng có phải lãnh án công thẳng trước mặt Chúa. Cái cách thứ hai đó là thay vì mà lên án như thế vậy đó, thì phải luyện tập để mà có lòng thương xót tha nhân. Không lên án nhưng mà thương xót tha nhân, là bởi vì đó là chúng ta không biết là trong cái trường hợp nào đó mà tha nhân đó là rơi vào trong cái tình trạng đó. Cho nên là cái lòng thương xót của chúng ta đối với tha nhân là nó có cái hiệu quả hơn là những cái lời phê phán chỉ trích. Và gom bài anh em chúng ta nhận thấy như là chúng ta mới có mừng lễ và lòng thương xót của Chúa. Cái lòng thương xót là cái mà nó làm cho chúng ta giống Thiên Chúa. Chúng ta biết đó là thực sự ra con người chẳng là cái gì, con người chúng ta chẳng là cái gì và chẳng có làm cái gì mà thêm với lợi ích cho Chúa cả. Nhưng mà chỉ vì cái lòng thương xót mà Chúa đã thương chúng ta, Chúa đã dựng lên chúng ta, Chúa đã bảo vệ chúng ta, Chúa mặc ban cho chúng ta hết cái ơn này đến ơn khác. Đơn giản là chỉ lòng thương xót của Chúa thôi. Không phải anh em nghĩ và ngồi ra là mình có làm cái gì để mà xứng đáng được cái lòng thương xót của Chúa. Ôi là hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác. Nếu mà Chúa mà thực sự ra Chúa xử chúng ta đó là chỉ có lãnh án phạt thì chứ còn không có được mà tất cả những cái ơn lành gì cả. Thế chúng ta nhớ như thế vậy là cái lòng thương xót nó làm cho chúng ta nên giống Thiên Chúa hơn bất cứ một cái nhân đức nào cả. Thương người ta và có lòng thương xót người ta, đó là cái mà chúng ta phải học. Và đó là cái mà nó làm cho chúng ta để chúng ta nên giống Thiên Chúa. Vâng. Đây chúng ta nhớ đó là cái trên cái con đường lên trọn lành thì chúng ta nhớ là hai cách rồi phải không? Thứ nhất là phải có cái thanh gươm hai lưỡi. Ở trong cái căn phòng nội tâm của mình để mà luyện tập cái thanh gươm hai lưỡi để sau này ra đi ra ngoài chiến đấu. Thứ nhất là chúng ta đó là phải biết cái câu của chúng ta. Và cái thứ hai đó là chúng ta luyện tập nhận thức, đó là cái thanh gươm hai lưỡi. Rồi cái bước kế tiếp là đến cái đôi cánh tình yêu, là chúng ta tuyệt đối không bao giờ mà phê phán tha nhân, không bao giờ mà phê bình luận tội tha nhân, nhưng mà luôn luôn là phải có lòng thương xót họ. Chúng bạn chị em chúng ta nhớ rằng đây là cái điều rất là quan trọng trong cái cuộc sống. Chúng ta phải nhớ, phải hiểu trước khi mà chúng ta mà có thể và chúng ta tập luyện. Và nếu mà chúng ta không biết là chúng ta hay là chúng ta quên đi là chúng ta không có tập luyện được. Và chính quý ông bà và anh chị em lúc này chúng ta tập luyện cũng không trễ. Bởi vì nếu mà chúng ta không có mà trường tội nhá, thì chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ phải lãnh án công thẳng của Chúa. Đây đó là cái mà nên chọn lành, nó không chừa ai cả. Người lớn, người nhỏ, người nam, người nữ, tất cả mọi người đều cần cái điều đó. Rồi chúng ta đi tiếp đến cái thứ ba, đó là Chúa Cha nói đó là các con phải cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện không ngừng để mà tìm ra cái thánh ý của Thiên Chúa. Ta biết rằng cái thánh ý của Thiên Chúa đó là cái mà chúng ta phải luôn luôn không ngừng để mà tìm ra, để mà làm theo ở trong cái cuộc đời này. Chúng ta phải tìm để chúng ta biết thánh ý của Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại sao mà nếu mà bây giờ đó mà hoặc là theo thánh ý của Thiên Chúa, hoặc là theo thánh ý của cha mẹ, hay là cái ý của các con cái, cái ý nào là cái ý quan trọng? Chúng ta biết ngay là cái thánh ý của Thiên Chúa là cái mà quan trọng nhất, phải không? Là bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả mọi sự. Cho nên cái thánh ý của Thiên Chúa là cái điều mà phải cao hơn trên hết. Và tất cả mọi người chúng ta đều phải tìm để làm theo cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái người mà làm theo thánh ý Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất và cho đến cùng là ai?
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu Kitô. Phải không? Chúng ta nhớ rằng trong cái khi mà Ngài còn ở trần gian này thì Ngài nói rằng đó là, chúng ta nhớ cái chương thứ 4 của Phúc Âm Thánh Gioan, là cái chương mà Chúa Giêsu nói chuyện với cái người phụ nữ Samaria. Trong khi Chúa nói chuyện với chị thì các môn đệ đi ra ngoài đi mua đồ ăn, tại vì họ đói. Và khi các môn đệ trở lại đó thì đưa lương thực cho Chúa và bảo rằng lương thực đây thầy ăn đi. Chúa nói rằng lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai. Là như thế vậy, đang là uống đói mà nói với các môn đệ, dạy các môn đệ như thế vậy, cái cuộc ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai. Và chúng ta nhớ là trong cái phút mà hấp hối của Chúa trên vườn, trong vườn cây dầu, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha làm sao? Chúng ta phải nhớ cái lời này, là bởi vì chúng ta mới qua mùa cháy xong. Sợ những cái gì mà nó đang xảy tới. Chúa cầu nguyện với Chúa Cha làm sao?
Xin cắt, nếu có được thì cắt chén này.
Nếu mà có thể được thì xin Cha cắt cái chén đắng này cho con. Nhưng xin đừng theo ý con mà một xin vâng theo ý Cha. Và sau đó rồi đó là Chúa đi ra, Chúa ôm Thánh Cha, Chúa lên trên đồi Can Phê và Chúa chết. Và khi mà trước khi tắt thở đó, thì Chúa nói rằng là mọi sự đã hoàn thành. Là Chúa muốn cái trật tự sự ra ở trong cái cuộc đời này. Chỉ có cái điều đó là cái điều quan trọng. Chúng ta phải tìm ra cái ý của Chúa Cha muốn cho chúng ta. Và chúng ta phải đó là cố gắng hết sức để mà chúng ta chu toàn cái điều đó. Nếu Chúa muốn chúng ta ở trong cái bậc gia đình, kết hôn và sinh con đẻ cái, chúng ta cứ việc làm theo cái điều đó cho đến hơi thở cuối cùng, đừng có bỏ giờ lựa chuyện, thì chúng ta đã là chắc chắn là chúng ta làm theo ý Chúa, và chắc chắn là chúng ta sẽ được tất cả những cái phúc lành mà Chúa hứa cho chúng ta. Và nếu mà Chúa cho chúng ta ở trong cái bậc đó rồi nhưng mà nửa chừng lại bỏ đi để mà đi theo cái con đường khác như là mình muốn, thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta không chưa chu toàn cái thánh ý của Thiên Chúa. Và chúng ta thấy đó là cái cầu nguyện đó là nó cần thiết, là bởi vì chúng ta thấy rằng đó là rất nhiều cái cầu nguyện nó giúp cho tất cả mọi giới. Thứ nhất đó là chúng ta biết rằng cái cầu nguyện nó giúp cho chính những cá nhân của chúng ta, cá nhân của chúng ta, để mà chúng ta biết tìm ra cái thánh ý của Thiên Chúa. Và nhất là nó giúp cho chúng ta để mà chúng ta kết hợp mà mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta phải làm sao mà để mà chúng ta có được cái mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Nhưng mà cái mối liên hệ đó không thể nào mà nó có được nếu mà chúng ta không chịu cầu nguyện. Cho nên là phải cầu nguyện, và phải cầu nguyện luôn để mà khỏi có, đừng có xa cái chức cám dỗ của ma quỷ. Rồi chúng ta thấy đó là thứ hai, đó là cầu nguyện cho hội thánh. Chúng ta nhớ là hội thánh là chúng ta, Hội thánh đó là cái thân thể của Chúa Kitô và Chúa Kitô là đầu. Tất cả mọi người chúng ta rất là đều thuộc về một cái thành phần ở trong thân thể của Chúa Giêsu hết. Và cho nên chúng ta nhớ rằng hay có cái kiểu này là chúng ta cứ nhiều người chúng ta cứ phê bình giáo hội. Cái là phê bình đó là giáo hội phải thế này, phải thế kia, phải đó là làm sao để cho nó hợp với cái đà tiến của xã hội. Chúng ta quên bén đi rằng chúng ta là một cái thành phần từ trong đó. Chúng ta phê bình giáo hội là chúng ta phê bình chính chúng ta. Cho nên mà thay vì mà phê bình giáo hội nhá, thì chúng ta cầu nguyện cho giáo hội. Nếu mà những cái điều gì mà cần thay đổi thì chúng ta cầu xin để mà cho những giáo hoàng có mạnh dạn để mà thay đổi. Chúng ta nhớ đó là Đức Giáo Hoàng mà để đứng kim Francisco của chúng ta đó, là ngay khi mà ngài lên trên, ngài mà được lên trước của Đức Giáo Hoàng, ngài đã nói với chúng ta này: xin các anh chị em cầu nguyện cho tôi. Bởi vì đó là cái đây là cái nhiệm vụ nó hết sức nó quan trọng. Tôi không thể nào tôi làm được mà không có cái sự cầu nguyện của tất cả các anh chị em. Cho nên đó là chị Thánh Catalina chị biết rõ cái điều đó. Cho nên chị mới xin như là chúng tôi nói ngay từ đầu, xin cho tất cả những cái gì mà hội thánh mà phải chịu đau khổ xin đổ xuống trên con. Nhưng mà chị xin đó là làm cho giáo hội đó là càng ngày nó càng trở nên tốt lành thánh khiết. Có xin cái điều đó. Và cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng phải cầu nguyện cho giáo hội, để cho giáo hội đó là cái nhiệm thể của Chúa Kitô càng ngày càng thánh thiện hơn. Và không thể nào mà thánh thiện hơn nếu mà mỗi người chúng ta không có thánh thiện. Còn là bởi vì Thánh Phaolô nói đó là tất cả mọi người chúng ta đều là những cái chi thể của một cái thân thể của Chúa. Mà một cái chi thể mà nó đau nó thì toàn thân nó đau. Cho nên để mà nó mạnh khỏe đó thì toàn thân đó, tất cả các chi thể phải mạnh khỏe. Chúng ta nhớ cái điều đó để chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của mình. Và thứ ba đó là cầu nguyện cho toàn thế giới để mà họ tin vào Chúa Kitô. Chúng ta nhớ rằng tuy là giáo hội của chúng ta đó là sau hơn 2000 năm đó, là chúng ta đã có được khoảng là một nửa của dân số thế giới là tin vào Ngài. Nhưng mà chúng ta biết là vẫn còn một nửa nữa. Và chúng ta đó là tất cả những người anh chị em của chúng ta. Và chúng ta phải làm sao mà để chúng ta đó là cầu nguyện cho tất cả những cái người đó để mà họ tin vào Chúa Kitô. Yêu thương bà và anh chị em biết đó là chị Catalina họ cũng giống, chị cũng giống như là tất cả mỗi người chúng ta ở đây. Nhưng mà chị làm rất là được nhiều sự là bởi vì chị thương Chúa, chị thương giáo hội. Và chỉ muốn đó là làm sao mà để cho mọi người đều mà nhận biết Đức Kitô và tin vào Đức Kitô. Và chỉ làm bất cứ cái gì mà có thể để mà giúp cho những người mà họ tin vào Chúa. Chúng ta nhớ rằng đó là chúng ta nói về tiểu sử của chị đi, thì chúng ta thấy đó là cái biến cố mà quan trọng mà nhất của chị ấy làm đó, là đưa cái tòa thánh là từ Avignon ở bên Pháp về lại Roma. Chúng ta nhớ rằng đó là tại sao nó có cái biến cố này là bởi vì chúng ta biết là ngày xưa đó là cái thần quyền nó lẫn với lại cái thế quyền. Cho nên đó là cái người mà điều khiển giáo hội cũng là cái người mà điều khiển các quốc gia. Cho nên đó là học quan niệm đó là nếu mà muốn cho các quốc gia mà nó mạnh đó, thì phải kéo cái thần quyền về cái nước của mình. Đây chúng ta biết là cái thế kỷ đó là chúng ta biết là cái nước Pháp là đó là họ có cái thế lực rất là mạnh ở trên thế giới này. Cho nên là họ bảo nghĩ rằng nếu mà bây giờ đem cái giáo hội từ Roma cho về Pháp đó thì họ sẽ trở thành cái người bá chủ thế giới. Đó là cái tham vọng của họ. Đó và chúng ta biết là họ đã đưa được cái triều đại giáo hoàng về Pháp trong vòng 70 năm. Trong vòng 70 năm mà chúng ta nhớ rằng đó là trong cái lịch sử đó là từ trước đến giờ là ở Roma, từ khi mà các thánh tông đồ chết đó là đã nằm ở Roma, phải không? Nhưng mà bây giờ tại sao mà đã phải đi lưu vong như thế vậy? Thì Chúa cho chị biết đó là chị có cái bổn phận là chị phải đưa giáo hội trở về cái Roma. Và chúng ta biết là cái chuyện đó là cái chuyện nó quá khó đối với cái người nào, chứ đừng nói đối với cái người phụ nữ. Làm sao mà Đức Giáo Hoàng mà tin một cái người phụ nữ vô danh tiểu tốt? Và chúng ta thấy rằng đó là cái việc đó, chúng ta biết chắc là cái việc của Thiên Chúa, nhưng mà Thiên Chúa giúp chị để làm cái việc đó. Và sau cùng đó là chị đã đưa hội thánh trở về Roma, và từ đó đến nay đó là tư vấn ở Roma cho tới ngày hôm nay. Nên là chúng ta biết đó là cái đó là cái nơi mà Chúa muốn để lập giáo hội, nhưng mà đó là nó có những cái cám dỗ để rồi đưa giáo hội đi ra, rồi lại đưa giáo hội trở lại. Và chúng ta biết rằng cái nước Ý đó, là cái thời gian đó họ không có mà độc nhất và liên kết như bây giờ đâu. Họ chỉ là những cái mà tỉnh này tỉnh kia, mỗi cái tỉnh như thế vậy đó, là họ có những cái lãnh chúa, và thường đó là đánh nhau đó là liên tục, tại vì đó là vì cái quyền lực. Cho nên đó là họ đánh nhau để họ giành quyền lực. Thì Thánh nữ Catarina đó là cái người mà luôn luôn là đứng ra để mà giàn hòa, giàn xếp để mà cho nó đừng có những cái sự xung đột như thế. Và chị giàn xếp rất là nhiều những lãnh chúa đó là trở lại. Và chị là cái người mà Thiên Chúa nói đó là chị thương giáo hội, cho nên đó là chị cầu xin để mà cho cải cách cái hàng ngũ giáo sĩ. Chúng ta biết rằng đó là mặc dù rằng đó là những cái linh mục, nhưng mà còn rất là nhiều những cái thiếu sót. Và chị chúng ta biết đó là mặc dù rằng đó là chị là cái người mà rất là thương dân chúng, nhưng mà đến khi mà đụng đến cái sự thật thì chị là cái người mà quyết liệt hơn ai hết. Thương nhưng mà không thương cái tội của họ, không là nói lỗi, thương là thương cái con người của họ chứ không thương cái tội của họ. Cái tội của họ là phải được xử trí. Và chúng ta biết đó là chị đi khắp nơi, và chị là kiếm tất cả những cái tội nhân để rồi đưa họ về với Chúa. Trong những cái thứ mà tội nhân mà chị đưa về đó là có đầy đủ hết tất cả. Giết người có, rồi ngoại tình rồi có, rồi tội mà chính trị có. Thì chị đưa về thì chúng ta chỉ phải kể một cái câu chuyện thôi, là một có một cái thanh niên đó là bị đó là cái kết án tử hình. Và cái thanh niên đó là không có đạo, và chị cố gắng chị đưa về bằng cách là chính chị đứng ra để mà chị lo về cái phần linh hồn cho anh ấy. Và trong cái ngày mà xử quyết đó, thì chị đứng ở bên cạnh cái anh thanh niên đó, không có liên hệ gì đối với chị cả, nhưng mà đứng bên cạnh giống như là một cái người mẹ để mà trợ giúp tinh thần cho anh, để anh cứ bền vững với Chúa cho đến cái giây phút cuối cùng. Và khi mà bị chém đầu đó thì chính chị đã ôm cái đầu của anh ấy, gói vào và đem về để mà chôn cất. Đây là chúng ta nhớ là chị thương cái linh hồn của tha nhân như thế nào. Chúng ta nhớ rằng về cái điểm đó đó thì chị giống hệt cha Thánh Đa Minh thương các linh hồn của tha nhân, bởi vì chỉ có cái đó đó nó mới là cái mà nó thành vấn đề thôi. Còn tất cả cái thân xác nó không thành vấn đề. Cái linh hồn của tha nhân là cái mà sẽ được ở với Chúa, và cái mà Chúa Giêsu nên là đã đổ máu ra để mà cứu chuộc, để mà kiểu mà chuộc tội cho cái linh hồn đó. Cho nên nếu mà mất đi một cái linh hồn, đó là một cái thiệt hại cho giáo hội. Cho nên đó là ở trong cái địa vị của tất cả các anh chị em chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có thể làm được chuyện đó. Bao nhiêu là những cái người còn đang là chờ, bao nhiêu là những người đang chờ chúng ta để chúng ta có thể đến và thương xót họ và đưa họ về với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần đó là làm trong cái khả năng của chúng ta, chúng ta không cần là phải giống như chị, giống được như chị tốt. Còn nếu mà không đó thì chúng ta đưa về một linh hồn thôi là cũng đã có công trước mặt Chúa rồi. Và chúng ta nhớ là chị luôn luôn đó là thương tất cả mọi người giống như là một người mẹ thương con vậy. Và chính chị nói với các người mà chị đưa về là chị dùng cái danh từ mẹ để mà chị xưng hô, là mẹ thương con, mẹ muốn con thế này, mẹ muốn con thế kia. Và chính mà cái tình thương đó là nó cải hóa con người. Và chúng ta biết đó là cái lúc cầu nguyện đó là lúc mà chúng ta học hỏi đó. Và chúng ta biết rằng đó Nếu mà chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa là chúng ta học hỏi từ Thiên Chúa như chính chị Catalina, và ta có cái nguồn gốc nào đó mà xứng đáng hơn để chúng ta học hỏi hơn là chính Thiên Chúa. Và nếu mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Kitô thì chúng ta cũng vậy, chúng ta học hỏi tất cả những cái chân lý của Ngài. Thì khi mà chúng ta học hỏi như thế vậy đó, thì chị Catalina chỉ nói là phải mặc lấy cái sự thật, phải mặc lấy cái chân lý thì mới có thể mà cho người khác những cái gì mà mình có được. Và mình không có đến khi mình đến với tha nhân mình lấy gì mình cho. Cho nên đó là đối với tất cả các ông bà và anh chị em ở đây, chúng ta thuộc dòng Đa Minh. Chúng ta không phải là chúng ta thuộc những cái dòng khác. Dòng Đa Minh chúng ta lấy đó, cái chân lý đó là cái mà châm ngôn phải. Chúng ta phải biết sự thật, và sự thật nó sẽ giải thoát chúng ta. Rồi chúng ta mang cái sự thật đó để mà chúng ta truyền cho tất cả những cái con người khác. Và nếu bây giờ chúng ta không biết về Thiên Chúa, đến với họ chúng ta nói gì? Đây nó là muốn hay không? Lúc bà già tới được lúc mà xuống lối đi chăng nữa cũng vẫn còn phải đang là cần phải học hỏi. Phải học hỏi thì chúng ta mới có thể chúng ta sống theo ý Chúa, và phải học hỏi chúng ta mới có thể chúng ta cứu linh hồn tha nhân được. Tôi xin dừng ở đây là bởi vì chúng ta đã hết rồi. Nhưng mà để chúng tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em đó là chúng ta nhớ là bắt đầu tất cả 26 anh chị em đó, chúng ta bắt đầu cái cuộc sống của người giống dân Nam thì chúng ta phải bắt đầu chúng ta học hỏi trước cho chúng ta biết rằng là chúng ta ở trong cái căn phòng nội tâm của chúng ta để mà chúng ta biết tìm ra cái tội của chúng ta không thiếu đâu, tội rất nhiều. Và sau đó rồi thì chúng ta tập luyện nhân đức để mà chúng ta sửa trị. Rồi sau đó rồi đó là chúng ta đã kiên cường của mình rồi, chúng ta cần phải bay. Thì chị bảo cái đôi cánh tình yêu là tuyệt đối đừng bao giờ mà mất thời giờ để mà phê phán tha nhân hay là luận tội họ. Nhưng mà thay vì như thế vậy thì có cái lòng thương xót. Rồi sau đó đó là chúng ta đã là dành nhiều giờ đến các cầu nguyện cho chính chúng ta, cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho tất cả mọi người được ơn thanh minh trở lại. Và chúng ta chuẩn bị cái sứ vụ là chúng ta sẽ đi ra để mà chúng ta cứu linh hồn tha nhân, thì chúng tôi sẽ nói lần tới thì chúng tôi có gì. Thì xin chờ cảm ơn anh nhận và tất cả quý ông bà anh chị.
Anh chị em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh chị em. 1976, tại Chicago, có một người thanh niên 21 tuổi tên là Pedro. Anh bị một tai nạn xe hơi rất nặng, bể đầu và trong hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ nói với gia đình của tất cả những người thân rằng anh Peter khó có thể bình phục, thập tử nhất sinh, chỉ có một điều hy vọng là sống. Và nếu giả sử anh có bình phục bằng cách nào, anh sẽ mãi mãi ở trong tình trạng bại. Một trong những người được nghe cái thông tin đó là Linda, cô bạn gái của Peter. Mỗi một ngày sau khi lao viện, cô đều đến nhà thương bệnh viện, ngồi bên giường của Peter, vỗ má cho tỉnh dậy, hắn đến cái nông vi bóp chân tay và nói chuyện với Peter như khi hai Peter vẫn đang là mấy tuổi. Mặc dù Linda liên tục ở bên giường của Peter năm đêm này và đêm khác, nhưng Peter không nhận ra cái sự hiện diện của Linda, một người bạn rất là thương yêu. Mãi cho đến sau 3 tháng thì Tina thấy lúc nào đó cái ngón chân của Peter nhúc nhích một chút, rồi là mấy ngày sau nó thấy mắt của Peter có nhúc nhích một chút. Thấy cái hiện tượng đó, Tina quyết định bỏ việc và tiếp tục săn sóc cho Peter suốt 24/24. Và Linda đã xin để đem Peter về nhà để săn sóc cho Peter. Mặc dù với sự săn sóc như vậy, Peter vẫn trong tình trạng hôn mê. Sau một thời gian thì với cái sự săn sóc của Linda như vậy, một ngày kia Peter bắt đầu phát lên một vài tiếng cao trẻ không ai hiểu được nghe. Linda vẫn yêu thương tiếp tục giúp đỡ cho Linda. Cho đến sau nhiều năm, một số năm thì Peter đã gần bị lúc đó Peter mới hỏi ba của Linda để xin được cưới hả? Thì ba nói rằng khi nào anh đi được trong cái lòng của nhà thờ, ngày đó Linda của anh. Và cứ liên tục như vậy suốt sau 2 năm. Trong 2 năm Linda yêu thương giúp đỡ săn sóc cho Peter. Sau 2 năm đó thì chính Peter và Linda hai người sánh vai nhau đi ở trong thánh đường Columbia ở bên Chicago trong cái lễ cưới rất là cảm động và tràn đầy niềm vui. Trong ngày đó tất cả các truyền thanh, truyền hình, báo chí đều quay cái nghi lễ cưới của Peter và Linda và đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Có hàng chục, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới gửi thơ, gửi thiệp mừng và quà mừng đến cho Linda và Peter. Nói lên cái niềm vui vì cái tình thương yêu mà Linda đã dành cho Peter, cũng như cái tình thương yêu Peter đã dành cho Linda. Và hai người đã sống trong đời sống gia đình hạnh phúc. Và hai vợ chồng đã có một người con rất là khôi ngô. Câu chuyện nói đến cái tình thương yêu của Linda đã đem lại sự sống cho Peter và đem lại hạnh phúc cho gia đình Peter và Linda. Trong bài phương ngày hôm nay, Chúa nói với tất cả chúng ta để ban cho tất cả chúng con một giới luật mới, chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Thực sự là cái giới luật yêu thương đã có sẵn ở trong Cựu Ước. Còn sách Lê Vi đã nói chúng ta phải yêu thương đồng loại như chính mình. Thế mà rồi Thánh Phaolô, Thánh Matthew cũng nhắc lại cái luật cũ là yêu thương người đồng hương của mình và ghét kẻ thù của mình. Thì trong ngay trong hương đã có giới luật yêu thương, tại sao có ngày hôm nay chúng nói lại yêu thương mà qua được dưới thân mới đợi điểm nào? Hãy ban cho con một dưới thân mới, hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương chúng con. Gọi là dưới thân mới vì cái dưới thân mới này có một phần đặc biệt cho khác cái dưới thân cũ. Dưới thân cũ dạy chúng ta hãy yêu thương những người yêu thương mình và ghét những người ghét mình. Đó là dưới thân cũ. Dưới thân yêu thương của thân cũ dựa theo đức công bằng thôi. Cái mức của yêu thương là công bằng. Có đi có lại mới thoải lòng nhau. Hãy yêu thương những người yêu thương mình. Đó là yêu thương theo lãnh đạo của công bằng. Và thật sự, mặc dù cái lãnh đạo công bằng như vậy, nhiều người chúng ta đã không làm được cái điều đó. Cụ thể, Chúa yêu thương chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta chưa có yêu thương Chúa. Thì cha mẹ chúng ta vẫn yêu thương chúng ta, nhiều người trong chúng ta chưa yêu thương lại cha mẹ cho tương xứng. Đó là giới luật yêu thương trong công ước, yêu thương trong. Nhưng mà Chúa đòi chúng ta một cái điều răn yêu thương khác hơn nữa, một điều răn mới, yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta biết Thiên Chúa này, Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thiên Chúa chỉ có tình yêu mà thôi. Đức Thiên Chúa không có một chút thù ghét, oán hận. Trong Chúa chỉ có yêu thương. Chúa yêu cái người yêu mến Chúa. Và Chúa cũng yêu cả những người ghét Chúa. Rất là rõ. Cho nên dưới của Chúa nó khác hơn trong lĩnh vực bác ái. Không phải chỉ là công bằng lĩnh bác ái. Tất cả chỉ là yêu thương. Mà dù người đó có ghét Chúa, có thù hận với Chúa, nơi trong Chúa không có sự thù ghét. Tại vì Chúa là tình yêu. Đó là sự hợp mặt. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay, và Chúa nói chúng ta rất nhiều lần, sự thân quan trọng nhất của những người công giáo, con cái của Chúa là mến Chúa trên và yêu thương mọi người như chính mình. Đó là quan trọng nhất. Mà muốn phải nói được lòng yêu mến Chúa thì phải thể hiện cụ thể bằng cái yêu thương nhau. Chúng ta tôi nói rằng yêu mến Chúa thì ghét anh em là chúng ta nói dối. Chúa chỉ nói chúng ta anh cứ thương nhau đi đủ rồi, tức là chúng còn đang yêu thương ta. Vậy thì yêu thương là gì? Chúng ta nói nhiều lắm, hãy yêu thương nhau. Nhưng yêu thương là gì? Đó mới là quan trọng. Yêu thương là sự quan tâm đến người khác, để chia vui với những vui của họ và chia buồn với những nỗi buồn của họ. Nhiều khi chúng ta khác lắm. Chúa nói rằng hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Nhưng thực tế nhiều người trong chúng ta vui với người khóc. Ai họ thất bại, họ đau khổ, chúng ta vui mừng quá, đúng không? Không. Và nhất là thấy ai thành công, hạnh phúc là chúng ta đau khổ lắm. Chúng ta khóc với những người vui, phải không? Chuyện xảy ra nhiều lắm. Đó là sự hình tính bản tính tự nhiên đa của tất cả mỗi người chúng ta. Đó là tính ích kỷ. Ích kỷ là gì? Lúc nào chỉ lo cho mình thôi, lợi cho mình thôi, không muốn người khác được thành công, được may mắn. Đó là sự ích kỷ. Trong mỗi người chúng ta bản tự nhiên là ích kỷ, chỉ lo cho mình, hình tính. Và trở xảy ra quá nhiều trong thời này. Chúng ta để có thể yêu thương được, điều đầu tiên phải chết cho cái tội của mình. Chứ nó ai muốn theo ta phát bỏ mình đi, phát thấy ra phát ra là chết. Chết cho cái tôi của mình, chết cho ích kỷ của mình, chết cho cái sự kiêu căng của mình, chết cho những sự ganh đi của mình. Đầu tiên phải chết đi. Ai muốn theo ta bỏ mình, phát thấy ra mà theo ta, tập chết đi. Cái tôi ích kỷ của mình. Thì khi chúng ta chết đi cho cái tôi của mình được, lúc đó chúng ta mới nghĩ đến người khác, mới lo cho người khác. Và chúng ta hiểu yêu thương nghĩa là cho đi, là chia sẻ, là hy sinh. Chỉ khi nào chết cho cái ích kỷ của mình mới có thể chia sẻ cho người khác. Mà chỉ có người tốt mới có thể yêu được người khác, không phải? Xin Chúa đã thể hiện chỉ vì yêu thương của Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi sự, tất cả chúng ta đây tạo tất cả vạn vật vũ trụ, tạo dựng mỗi người chúng ta chỉ vì yêu thương thôi. Yêu thương là cho đi, là chia sẻ, chứ chia sẻ tất cả những gì tốt của Chúa cho mình. Cũng chỉ vì yêu thương mà Chúa là Thiên Chúa hạ mình xuống làm người nhỏ bé tầm thường như chúng mình, ở với chúng mình để chia sẻ với chúng mình đấy. Mà cũng chỉ vì yêu thương Chúa chấp nhận chịu nhục nhã, chịu chết, chịu đóng đinh trên cây thánh giá để cứu chúng mình vậy thôi. Chấp nhận chết. Chúa nói gì? Không tình yêu nào cao quý hơn muốn thì một người dám hiến mạng mình vì người mình yêu. Cho chúng ta hiểu ý nghĩa yêu thương là gì. Yêu thương là trời cho những gì cái tốt cho người khác, muốn cho đi thì chết cho ý kỷ của mình. Yêu thương là gì? Yêu thương là hy sinh. Hy sinh nghĩa là gì? Chịu tất cả thiệt thòi cho mình nếu cần thiết để đem lại cái lợi ích cho những người khác mình yêu thương. Cảm sẵn sàng hy sinh cho bao nhiêu, cảm chứng tỏ chúng ta yêu thương. Đó là sự khác biệt của giới luật yêu thương trong luật cũ và luật mới. Mình sẽ nói chúng ta ngày hôm nay thầy ban cho con một cái dân mới, hãy yêu thương như Chúa yêu thương. Đó là điều mới. Cho nên chúng ta không những là một con người, thế chúng ta là những người con của Chúa. Nhất chúng ta đây là các thầy, các sư trong dòng tu đã binh của chúng ta, phải không? Chúng ta hãy là người đầu tiên thể hiện cái giới lòng yêu thương đây. Thứ nhất là thể hiện cái giới lòng yêu thương trong luật cũ. Hãy yêu người yêu. Đầu tiên hãy yêu người yêu mình đầu tiên đi. Đầu tiên chứ. Rồi sau đó mới đến cái mức kia nhé. Cụ thể ngay trong gia đình, vợ chồng hay hãy thương nhau thì có hay không kiểm soát. Vợ chồng thực sự đã hy sinh cho nhau bao nhiêu? Chúng ta hỏi. Vợ chồng sẵn sàng tha thứ cho nhau bao nhiêu? Vợ chồng đã có sẵn sàng khen ngợi, cảm ơn nhau như thế nào? Ngay vợ với chồng nhé. Rồi cũng là con gái với cha mẹ. Cha mẹ là người yêu thương chúng ta chắc rồi. Rồi thì yêu thương đó đối với cha mẹ bằng lòng hiếu thảo, phải không? Cụ thể chưa nhiều đâu xa, cụ thể. Rồi đối với anh em trong gia đình, nhất là đối với tất cả anh chị em mình trong dòng đa bên đây, mình gọi nhau là anh em chị em ở trong dòng của chúng ta, cho một cái danh đặc biệt là liên minh đa minh, cái liên một cái tổ chức của tất cả những người anh chị em với nhau. Thế cần biết là khi chúng ta vào bất kỳ một đoàn nào, một trong những mục tiêu của hội của đoàn là gì? Để chúng ta thể hiện tình thương yêu với nhau. Đó là một trong những quan trọng đối với chúng ta nhận ra là nhiều khi chúng ta quan vào trong hội đoàn rồi càng cười nhau chỉ trích nhìn ghét vô rồi không, nhiều khi không vào hội đoàn tôi phải không? Đúng như vậy. Một trong tất cả các mục tiêu của các hội đoàn là để thể hiện tình thương yêu đối với nhau, nhất là liên hoa minh là một cái hội đoàn thực hiện lòng bác ái yêu thương chúng ta với nhau nhé. Rồi sau đó mới đến tất cả những người khác hãy sống cái giới luật mới của Chúa. Nhất là ngày hôm nay một số anh chị em sẽ được mặc áo xong, và nhiều anh em đã mặc áo xong nhiều năm rồi. Mặc áo xong là gì? Là chúng ta đổi mới, được chết đi cho những cái quần áo cũ, đời sống cũ của chúng ta, đời sống của những sự ghen ghi kẻ ích kỷ rồi nọ kia của tôi ạ. Từ khi tôi mặc áo xong là chúng ta muốn thay đổi con người của chúng ta, đúng không? Chứ không phải chúng ta ẩu mặc áo giảm của chúng ta đặc biệt chút chút thôi, ta phai bắt đầu kể. Thực sự rằng Nam Minh là rằng có cái đặc biệt nhất là có cái đồng phục khác tất cả những hội đoàn khác, thì chúng ta phải khác bên ngoài như vậy có thuận. Nhắc nhở chung là chúng ta phải đổi mới ở trong tâm và đời sống, đó mới quan trọng, đúng không? Nếu anh chị em không thực hiện điều đó thì các anh em mặc áo dòng thì không mặc áo dòng ta thôi. Chúa đã anh chị em mình đầu tiên ngày hôm nay sẽ thể hiện lời giới luật của Chúa ban cho tất cả anh em một giới luật mới qua đây. Anh chị em hãy yêu thương như thầy đã yêu thương chúng ta, như Chúa yêu cái như Chúa phải không? Trên thế giới rồi nó tôi giết nó ghét Chúa, tôi giết như vậy mà Chúa nói gì? Cầu cha lại cha xin cha tha cho chúng vì chúng làm không. Thế mà thực sự họ ghét Chúa Giêsu, họ ghét chỉ với Chúa Giêsu, mà Chúa lòng Chúa thì không có gì thù ghét đâu. Lòng Chúa chỉ có yêu thương cho chúng cha tha cho tụi nó đi, đừng tha tụi nó. Và đúng như vậy, qua cái chết của Chúa như vậy, qua lời cầu xin của Chúa như vậy, tất cả mọi người chúng ta, ai trong chúng ta cũng là người có tội, là những người có cách nào đó chúng ta không có yêu đến Chúa cho xứng. Nhưng nhờ Chúa Giêsu đó, Chúa đã tha thứ cho chúng ta tất cả đó, Chúa ban cho chúng ta quan trọng nhất không những giới luật mới yêu thương, Chúa ban chúng ta chính thì máu Chúa trong các thánh. Mỗi lần anh chị em tham dự thánh lễ thời chồng thánh thể, anh chị em thấy rõ rằng Chúa ngài hiện diện trong những thể đó, lúc nào cũng phải nói rằng tao đây, tao muốn cho cả, tao cho các ngươi đây này, thật ra yêu thương các ngươi. Cho nên các người đến đón nhận ta, trước ta, các người sẽ được sự sống của ta, đó là sống đời. Cho nên thánh thể đó là bên của tình thương yêu, cứ mỗi lần chối thể tôi thấy đó làm cái bằng chứng cụ thể. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cũng làm chờ đợi, cứ muốn cho đi mà, cứ cho đi mà. Cho hết cả mọi sự, cho cả chính sự sống của Chúa cho mình, phải không?
Lạy Chúa, lạy em Chúa con Thank you. là một số những ông bà chị em hỏi chúng tôi là về những cái bài mà chia sẻ của chúng tôi. Thì chúng tôi đã làm rất nhiều, nhưng mà chúng tôi chưa có thâu vào ban. Chỉ có là ba quân để chúng tôi giới thiệu đến ông bà anh chị em. Thứ nhất là cái kinh lệnh cha theo Thánh Thomas. Đây là cái mặc khải của Thiên Chúa cho Thánh Thomas rất là ý nghĩa. Đây, chúng tôi xin ông bà và anh chị em chúng ta chịu khó chúng ta nghe những cái lời kinh lệnh cha mà Thánh Thomas và anh em của chúng ta chia sẻ. Cái thứ hai tôi nghĩ quan trọng hơn nữa là cái về cái bí tích thánh thể. Ông bà anh chị em chúng ta không thể nào chúng ta hiểu nổi mà cái tầm quan trọng của cái bí tích thánh thể này ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi đã gửi cho anh Linh Minh Trưởng lần trước 100 cuốn, nhưng mà có thể rằng cái cuốn đó là cuốn DVD, cho nên là ông bà anh chị em đã là phải bỏ vào ở trong máy TV thì chúng ta mới có thể chúng ta nghe được. Mà đối với những anh chị em nào mà bằng computer, chúng ta chỉ bỏ vào trong computer rồi chúng ta ngồi chúng ta nghe để chúng ta suy niệm về bí tích thánh thể. Và cái cuốn gần đây nhất là cái cuốn chúng tôi làm với đài Sài Gòn ở dưới Houston về cái ý nghĩa và cái sự quan trọng của mùa chay và mùa phục sinh. Thì chúng tôi nói thật với cô ông bà và anh chị em đó là tất cả những cái cố gắng mà chúng tôi muốn để mà loan truyền đến mọi người, cái phần mà tiền bạc nó chỉ là cái chuyện nhỏ để mà giúp cho nhà dòng có cái phương tiện để thi hành thôi. Nhưng mà cái chính yếu là cô ông bà và anh chị em chúng ta nghe là bởi vì chúng ta còn thiếu rất là nhiều những cái kiến thức về Thiên Chúa. Thì xin cô ông bà và anh chị em tôi đã trao cho anh Linh Minh Trưởng rồi, và các những người nào mà muốn những cái cuốn CD DVD đó thì chúng ta liên hệ với anh Linh Minh Trưởng. Và trong tương lai đó là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chúng tôi giúp đỡ để cô ông bà anh chị em nhận được những cái kết quả mà sau những cái năm chúng tôi học hành ở bên Roma, ở bên Jerusalem, những cái mà chúng tôi suy tư từ Kinh Thánh chúng tôi sẽ gửi đến quý ông bà và anh chị em để chúng ta có cái chất liệu suy nghĩ. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.